Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ trở về San Francisco, có được cái buổi gặp gỡ với tất cả quý vị tại đây. Ba tuần qua thì chúng tôi đã có dịp đi bên Louisiana, Houston, Dallas. Mấy ngày qua thì ở bên San Jose, bây giờ lên San Francisco. Thì trong mấy buổi vừa qua thì phần lớn là chúng tôi giảng theo chủ đề. Bữa nay thì mình thay đổi không khí để có những cái câu hỏi hay có thắc mắc gì đó thì xin quý vị cứ mạnh dạn. Các câu hỏi có thể nó bắt đầu từ cái pháp môn mà quý vị đang hành trì, hay là từ những vấn đề mà nội kết hàng ngày mình sống mình có thể mình vướng mắc, hoặc là những vấn đề liên hệ đến Phật pháp nói chung ở góc độ này cũng được. Thì quý vị cứ giơ tay lên rồi nói đó. Sau đó chúng tôi sẽ trình bày. Cái phần vấn đáp thường nó có một cái lợi như thế này, đó là chúng ta nghe những gì chúng ta cần. Còn nếu chúng tôi thuyết trình á, thì thời gian nó cũng ngắn quá đó, thì quý vị có thể nghe lại những cái điều mà quý vị đã nghe. Ở đây thì có lẽ là mình có duyên nghe rất là nhiều hòa thượng, nhiều thượng thọ, nhiều thầy, rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phần câu hỏi. Thì quý vị có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Thế là trước khi nói về cái bản chất của cái ái đó, theo câu hỏi là cái ái đó là cái tình thương của cha mẹ đối với con cái, và cái ái giữa cái tình yêu giữa vợ và chồng hay là giữa người bạn tình với nhau đó, thì dĩ nhiên là nó có cùng cái gốc, nhưng mà nó khác nhau ở cái cách thức thể hiện. Tại sao được gọi là cái cùng cái gốc? Là bởi vì ở trong kinh đó, Đức Phật nói là cái chuyện mà có mặt của con người ở trên cuộc đời này đó, nó là chạy theo cái sự cuốn hút của cái dòng ái. Nó chạy theo sự cuốn hút mà nó chạy một cách rất là tự nhiên. Đức Phật phân tích ra, nhiều khi nghe mình không tin, nhưng mà các nhà tâm lý học họ cho rằng đó là một sự thật. Tức là nói như thế này nè, tức là khi một cái mầm sống mới đó được hình thành, nó phải gồm có tất cả là bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tin cha, thứ hai là biết mẹ. Cái này thì ai cũng phải chấp nhận rồi. Cái thứ ba là hai vợ chồng đó phải liên hệ với nhau trong cái thời gian mà người nữ có thể thụ thai, hoàn toàn là khoa học thôi. Cái điều kiện thứ tư là khoa học không đề cập tới, đó là cái thần thức tái sanh, tức là khi mà con người xuất ra khỏi một cái thân xác nào đó đó, nó phải tìm một cái nơi để mà tái sanh. Cái nơi này thì cái nghiệp cảm nó phải tương ứng với nhau. Ví dụ như là giữa cha mẹ đó và đứa con trong tương lai, nó phải có cùng một cái họ hàng nghiệp. Chính từ cái họ hàng nghiệp này nó mới quyết định tại sao người này là sinh ra trong gia đình cao ráo, người kia sinh ra gia đình rất là nhỏ bé, màu da trắng, màu da đen, rồi hoàn cảnh thuận lợi hay là hoàn cảnh không thuận lợi. Tức là cái nền tảng đạo đức, nhân quả đó, nó quyết định cái nơi mà mình sẽ sinh vào, và cái đó nó tạo thành một cái họ hàng nghiệp đó. Thì Đức Phật còn phân tích rõ hơn nữa, đó là cái thần thức tái sanh nó đi vào phức tạp lắm, bởi vì nó chạy theo cái dòng ái mà. Cho nên nó nếu như cái người mới vừa xuất thần thức ra để đi tái sanh đó, sau này sinh ra làm một người nam đó, thì lúc bấy giờ cái thần thức đó nó liên hệ đến cái người mẹ của mình, và nó nghĩ cái cách ái dục đó, liên hệ ái dục với người mẹ, cho nên mới lao vào. Còn ngược lại, nếu người tái sanh đó là một người nữ đó, thì nó lại liên tưởng cái ái dục đó với người cha à, thì và nhờ cái đó mới lao vào chỗ tái sanh được. Cho nên là chúng ta thấy là trong thực tế đó, hình như là cái tình cha con á, giữa người cha và đứa con gái á, và giữa người mẹ và đứa con trai, nó gần gũi hơn là người mẹ đối với đứa con gái, người cha đối với con trai. Về phương diện tâm lý học nó là như vậy đó, là bởi vì cái bản chất mà con người đi đọ sanh là nó nằm ở cái chất liệu của chữ ái à, là chữ ái. Nhưng mà vì xã hội loài người là một xã hội có ý thức, có giáo dục, rồi dần dà khi con người được lớn lên á, thì khi mà nó lao vào sanh ra, sanh con ra rồi á, thì cái người con đó được người mẹ nuôi nhiều hơn là người cha. Có những trường hợp thì gà trống đưa con thì người cha lại chăm sóc nhiều hơn người mẹ à, thì lúc bấy giờ cái hoàn cảnh giáo dục, cái môi trường sinh thái, rồi đời sống đạo đức của con người đó, nó làm cho con người quên đi hết cái cách liệu từ ngay lúc mà bắt đầu mà lao vào để mình đi đầu thai hay khác đi. Cho nên cái chất liệu ái đó là nó bước đầu nó là ái một chiều đó, tức là cái người con là ái người nữ thì ái người cha của mình, rồi cái người con trai ái người mẹ của mình, nhưng mà khi lớn lên thì cái này nó bị mất đi, nó mất đi theo cái môi trường giáo dục mới. Thì đó là một cái sự chuyển hóa, tức là chuyển hóa do cái môi trường của con người thôi. Như vậy là trên bản chất đó, cái tình thương của người cha mẹ dành cho con cái đó, nó vượt lên trên cái tình của giới tính. Trong cái đó, cái tình yêu giữa vợ và chồng, hay là người bạn bè với nhau, hay là người bạn tình với nhau, nó đặt ở trên cái vị trí của giới tính. Và trên vị trí giới tính thì dĩ nhiên là cái lòng ích kỷ nó tăng lên lớn lắm. Ví dụ như là khi mình thương một người nào đó đó, một cách rất là đắm đuối, mình nói mình thương người đó, thực ra là mình thương mình nhiều hơn. Tức là tâm lý học của nhà Phật nói vậy đó. Tại sao nhà Phật nói là mình thương mình thay vì mình thương người kia? Là bởi vì là mỗi một con người như vậy đó, là nó có một cái nỗi cô đơn thầm kín bên trong, nó đòi hỏi tới cái nhu cầu cần phải được kết bạn với một người khác. Và người khác giới là cái mà cái thuốc lớn nhất, giống như hai cục khách vậy, nó cùng với nhau thì nó đẩy ra, mà nó khác với nhau thì nó nhào lại, cho nên cái nhu cầu tìm đến cái vị trí mà giới tính nó lại cao. Rồi đó cái ái kiếp của con người nó lại lớn, do đó cái lòng người kia nó được gia tăng, nó được nuôi dưỡng trong cái tình yêu như vậy. Dĩ nhiên là về cái gì xã hội á, luật pháp chấp nhận và Đức Phật chấp nhận cho vì cho cái tình yêu gọi là một vợ một chồng, không sao hết á. Nhưng mà cái chất liệu của hai cái, một cái nó cũng là ái, nhưng một cái này nó đặt ở nền tảng là cha mẹ và con cái, nó được chuyển hóa đi ở mức độ tôi đó là cao hơn. Mặc dù nó cũng có một lòng nào đó vị kỷ, ví dụ như là một đôi cha mẹ đi, nhìn thấy đứa con mình là bị tai nạn, ví dụ chị, thì khi mà đứa con mình bị thương tật hay là bị té quỵ hay là bị khóc lóc gì đó, thì bỗng dưng là hai hàng nước mắt của mình dễ dàng rơi xuống má đó, mình cảm thấy đau xót lắm. Nếu như mà mình có thể chia sẻ cái nỗi đau xót đó cho người con mình thì mình sẵn sàng mình làm. Nhưng mà luật nhân quả thì mình không chia thoát được, tức là mình chỉ biểu cảm cái sự chia xót đó thông qua cái ánh mắt của mình, thông qua lời nói an ủi của mình, thông qua cái cách thức mình vỗ về người đó thôi. Tức là mình hứng lấy cái nỗi đau của người kia gọi là khoảng 20%, 30%, còn 70-80% còn lại thì cái nhân quả của người đó, người đó phải gánh chịu. Cho nên là cái tình của cha mẹ con cái nó là cao. Nhưng mà nó lại có một lòng ích kỷ là như thế này, tức là cũng là một cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Nếu người đó là người dân nước bãi với mình, là con cái của người khác, không phải là con của người thân của mình, mà con của những người qua còn xa lạ, thì bỗng dưng cái niềm cảm thông đó nó giảm xuống liền, nó giảm xong xuống liền à. Như vậy là trên bản chất của tình cha mẹ con cái, nó vẫn là một cái gì đó rất ích kỷ, rất là ích kỷ. Ví dụ như là mỗi một ngày như vậy, như chúng ta là ở những cái nơi mà chiến tranh tan tóc như là Israel hoặc là Palestine, hoặc là giữa Ấn Độ và Pakistan, ở cái vùng gọi là Kashmir, chúng ta biết bao nhiêu người nằm xuống vì chiến tranh, vì chủ nghĩa yêu nước, vì chủ nghĩa anh hùng dân tộc, vì bảo vệ biên cương tổ quốc. Bên nào cũng được tiêm vào những cái chất liệu đó hết, rồi bao nhiêu người nằm xuống, rồi bao nhiêu người đứng lên. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái cảnh tượng là người ta qua đời như vậy, chúng ta đâu có rơi một giọt nước mắt nào đâu. Nhưng mà nếu người đó là người thân của mình, thì bỗng dưng là có nhiều người là bứt tóc nè, gọi là sầu nè, gọi là ủ rũ nè, rã rượi nè, rồi cảm thấy là bồn chồn khó chịu lắm. Tại vì cái tình đó nó cũng có một cái chất gì đó của vị kỷ, nó giới hạn trong những người thân của mình nhất, trong những người mình thương thích nhiều nhất, rồi cho những người gần hơn xa, rồi cuối cùng là mới là ra bên ngoài. Cho nên bản chất của tình ái đối với mẹ con, cha mẹ con cái, nó cũng là một cái ái, nhưng mà nó được thăng hoa hơn chút xíu. Còn cái ái luyến của tình yêu á, thì nó chấp thủ đi gánh lắm. Ví dụ như thế này, bản chất của tình yêu á, là nó không chấp nhận sự chia sẻ với một người thứ ba, dù là hình bóng hay là dù là cái hoạt động thực tế. Bỗng nhiên là mình muốn chiếm hữu người đó về phía của mình thôi. Khi mình đến hôn với người nào đó, hoặc khi mình yêu thương một người nào đó, mình muốn là người đó của về mình thôi, còn người khác là không được quyền đụng vô. Chính vì vậy mà cái lễ thức mà hôn nhân á, nó là một cách thức giống như một cái cách mà thông tri rằng thì vì sao người này đã có thuyền đã đổ bến rồi, nếu ông mà có muốn tới thì ông kiếm cái thuyền khác, chứ ông đừng có kiếm cái thuyền của tôi nữa. Nó là một cách để mà ràng buộc về phương diện gọi là xã hội, về phương diện gia đình. Ngược lại á, khi mà tổ chức một cái lễ linh đình như vậy thì hai bên họ hàng, ông bà cha mẹ rồi bà con lối xóm đều biết hết cái mối quan hệ là vợ chồng của hai bên. Thì lúc bấy giờ những cái mối bất hòa nhỏ nhỏ đó, nếu như mà nó không có những cái ràng buộc xã hội về cái thế xã hội đó, thì bỗng nhiên người ta dễ dàng chia tay với nhau đó. Còn bỗng như bây giờ là ai cũng biết hết trơn, thì mình cố gắng mình hàn gắn lại, những cái này nó không đáng lắm rồi mình lắp cho nó qua, còn cái kia nó ít lắm thì mình nâng lên cho nó đều, để hai bên làm sao cùng dìu dắt nhau đi trong cuộc đời. Cho nên trên bản chất á, là cái gốc của cái chữ ái là hai bên nó đều giống nhau hết, cái mối quan hệ cha mẹ con cái nó cũng vậy, rồi vợ chồng hay tình yêu nó cũng vậy. Nhưng mà ở cách thức thể hiện á, và cái giá trị của nó khác nhau nhiều lắm. Ví dụ như giờ những đứa con có thể bắt hiếu với cha mẹ, nhưng cha mẹ có thể là không buồn, Tại vì mình cứ nghĩ rằng đây là cái nắm thuộc của mình thôi, cho nên mình có thể dễ dàng tha thứ vậy lắm. Nhưng mà ngược lại trong tình yêu thì khác. Nếu như một người trong hai người đó thụ tình, thì bỗng dưng cái tình yêu đó đang bốc cháy chừng nào thì nó trở thành hận thù cho nó thôi. Hai người đó về sau này có thể là gặp nhau không nhìn mặt nhau, hoặc là có thấy nhau thì lấm mặt nhau, cũng thôi là nói xấu lẫn nhau, hoặc là cả đủ bằng cách này bằng cách nọ, thưa thì hiện ra tội luôn. Bởi vì cái sự ái luyến đó nó dẫn đến sự chấp thủ lớn lắm, và đụng đến cái sự chấp thủ là đụng đến bản ngã, đụng đến bản ngã, còn đụng đến cái tình của cha mẹ nó đó, đụng đến tình yêu, cho nên là có thể tha thứ bao nhiêu rất là dễ dàng. Còn cái biểu hiện của tình yêu này nó khác dữ lắm, cho nên hai cái nó khác nhau. Như vậy là ở trong nhà Phật á, ngoài cái tình ví dụ như là tình cha mẹ con cái, tình yêu thương, rồi cái tình tình yêu giới tính, thì Đức Phật còn giới thiệu thêm một cái loại tình nữa, đó là tình từ bi. Cái lòng gọi là thương xót của mình đối với những người khác. Nhưng mà cái từ bi này nó khác với cái trạng thái tâm lý là mũi lòng, động lòng. Cái mũi lòng và động lòng á, thực là nó là một cái hoạt động gọi là nhạy cảm thôi. Ví dụ như là giờ mình dễ xúc cảm á, mình nhìn thấy một cái cảnh đường nào đó của người nghèo khó, tự động là mình rơi hai hàng nước mắt thôi. Hoặc là mình không muốn làm một cái chuyện tốt, nhưng mà người đó cứ lại năn nỉ thôi, bác ơi bác cho tôi đồng xu các bạc chén cơm anh nó, tôi có thể qua ngày. Lúc đó tụi mình lại xót, lúc đầu mình không muốn đưa, nhưng mà khi nghe nói tới đó đưa, tức là mình sẽ xót ruột, bắt đầu mình mới chia sẻ cái tài sản của mình với người kia. Thì cái đó tôi gọi là mũi lòng hay là động lòng. Thì cái tình mũi lòng với cái tình động lòng á, nó là một cái hoạt động đặc biệt của cái cảm tính, chỉ cần cảm xúc thôi mà những con người như vậy thì khổ tâm lớn á, khổ tâm rất là lớn. Ví dụ như giờ ra ngoài đường người ta chỉ cần nói một cái câu nào đó băng quê thôi, ví dụ nói ví dụ như là ớt ngầm ở cảnh ca, là nói câu băng quê vậy thôi à. Mà nếu cái người mũi lòng đó mà biết dân học á, mà nếu người đó là người nữ nữa, cái là họ lưu tử câu thứ hai là gái nào mà gái chẳng hay đời chồng, hay là gái chẳng hay ghen chồng, thì có nhiều người ta biết cãi mà, cãi điên cái câu kia đó. Thì lúc bấy giờ cái người mà nhạy cảm mà nghe cái câu đầu thôi là lưu tử đến câu thứ hai, theo cái cách nguyên tắc của nó là hay ghen chồng, tức là thương chồng mới ghen, hay là hay có hay đời chồng, có hai đời chồng, thì tùy theo cái cách mà nhạy cảm họ có thể nghĩ cách này cách nọ. Thì lúc bấy giờ cái lòng đau xót của họ nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Tức là nhiều khi ta nó băng vô mà mình tưởng rằng ám chỉ cho mình. Cho nên cái sự mũi lòng đó, nó là một cái chứng bệnh, là theo nhà Phật đó là một chứng bệnh phiền não về cái dòng cảm xúc. Còn cái lòng từ bi thì nó khác lắm. Vì lòng từ bi nó đặt ra hai cái khuynh hướng rõ ràng thế này. Tức là trong cái bản chất từ bi nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là mình mang lại niềm vui cho người khác. Cái dạng thứ hai là mình vơi đi, làm vơi đi cái nỗi khổ của người khác. Có những hành động á, mình tưởng rằng là mình làm từ cái lòng từ bi, nhưng mà thực ra mình làm từ cái cảm tính thôi. Ví dụ như là mình ra về đường mình thấy một cái người ăn xin rất là nghèo khó, lại được ăn xin mình dữ lắm, cho nên mình xót ruột quá, cho nên mình mới lấy một đồng tiền gửi tặng cho ông đó. Nhưng mà mình không biết rằng chiều đó là anh ta sẽ lấy cái số tiền đó anh ta đi uống rượu, rồi uống rượu xong anh ta có thể la làng đập sớm, rồi là làm phiền tối cho đến những người khác. Và cái rắc rối đó nó có thể tạo ra rắc rối khác nữa, đó là làng sớm lời khuyên nhắc anh ta không nghe, rồi cuối cùng anh ta có thể gây gỗ và đánh lộn. Như vậy là từ cái đồng tiền gọi là thương tâm của mình dẫn đến cái chuyện mà chơi nhậu rượu của anh kia, rồi anh kia có thể dẫn đến những cái chuyện mà gây gỗ ở làng sớm, rồi đánh đổ, rồi cuối cùng là thương tật, nó kéo thêm một cái chuỗi khổ đau. Như vậy là trong trường hợp mình ban cho anh ta một đồng xu cắt bạc, trong trường hợp này đó là mình là có cái làm cái công việc đó là mang lại cái an vui, tức là mình làm cho anh ta vui được lúc đó, nhưng mà mình không làm cho anh ta dứt được cái khổ, là bởi vì từ cái đồng tiền đó anh ta có thể làm những chuyện khổ hơn, đau hơn nữa. Cho nên nó có những hành động đó, nếu mà nó đi từ cái mũi lòng á, thì bỗng dưng nó sẽ rơi vào những cái tình nạn đó, nó không có được hai chất lượng, vừa và ăn vui mà vừa dứt được cái khổ. Cho nên nhà Phật mới khuyến khích con người là nên vận dụng cái chất liệu của tình từ bi, nhất là làm cha mẹ có tình từ bi là tuyệt vời. Bởi vì là thường á, những đứa con đầu lòng là những đứa con khổ nhất, lúc đầu nó là sướng nhất. Ví dụ như là bây giờ làm ông bà của bên ngoại, ông bà của bên nội, mà cả hai bên gì đó là có được hai đứa con đầu lòng, mà hai đứa con đầu lòng sanh ra đứa con đầu lòng chứ là đứa cháu mà, thì bỗng dưng đứa cháu này nó sẽ được hai bên cùng thương hết không, bên ngoại cũng thương, bên nội cũng thương, cha cũng thương, mẹ cũng thương, và ai cũng thương hết trơn á. Nhưng mà khi những đứa con đầu lòng này nó được lớn lên, và sau đó gia đình nó có thêm đứa con thứ hai, đứa con thứ ba, đứa con thứ tư, thì lúc bấy giờ cái tình cảm dành cho đứa con đầu lòng này không còn nữa. Mà nếu đó là những cái gia đình lam lũ như ở Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, gọi là nhiều thành viên ở trong một gia đình, tức là ba thế hệ, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là những đứa con đầu lòng đó rất là cực, nó phải gánh vác. Mà nếu đó là người nữ thì nó sẽ gánh vác luôn cả một cái gọi là đàn em ở trong nhà, giúp cho người mẹ, giống như làm vai trò của người mẹ thứ hai. nếu là một người nam mà có từng trải nghiệm thì nó sẽ là một người cha thứ hai. Cho nên người này rất là vất vả, nhưng mà lại ít được người cha mà người mẹ tương chiều. Cái tâm lý là gì đó. Trong khi đó là những đứa con út đó, lại là những đứa con mà hưởng phúc gì nhất. Chứ bây giờ nó là cái cuối cùng mà, cho nên là bỗng như tất cả những cái tình cảm đó của cha mẹ đổ dồn cho đứa con này. Cho nên đó, trong cái tình gọi là cha mẹ và con cái đó, chúng ta vẫn thấy còn cái phân biệt đối xử. Nó có phân biệt đối xử rất là rõ. Ít có khi nào có một bậc cha mẹ nào mà không có tình cảm, không được đối xử lắm, thương tất cả những người con mình rất đồng đều. Cho nên khi mình là người Phật tử đó, mình phải nuôi theo cái chất liệu từ bi nữa. Tức là mình đặt cái tình từ bi vào trong những đứa con của mình một cách đồng đều hết như vậy. Thì là mình sẽ chia ra cái trách nhiệm, ai làm việc gì, rồi ai làm như thế nào, rồi là mình đang nâng đỡ một cách đồng đều để cho những đứa con của mình có thể đứng dậy từng hai bàn tay của họ, hai bàn chân của họ, bằng cái khối trí óc gọi là thông minh và phù hợp với đời sống đạo đức. Thì như vậy là ngoài cái tình đó thì Đức Phật dạy cái tình tự bi là gì đó, bởi vì nó thăng qua cái đời sống của mình nhiều hơn. Cho nên là chỉ có cái tình tự bi thì nó mới vượt ra khỏi hai cái tình thông thường này. Tức là tự bi thì nó không còn phân biệt đối xử. Cái thứ hai nữa là cái tình tự bi nó không cho phép mình nó đặt về phương diện giới tính. Nếu mình thương một người nào đó thì bỗng dưng cái tình giới tính nó xuất hiện, và tình giới tính hiện thì cái lòng vị kỷ nó là cao, do đó cái chất liệu của tự bi nó sẽ mất. Có thể mình lẫn lộn giữa cái chuyện tình tự bi với cái tình yêu, nhưng mà thể có tình yêu thì nó mất tình tự bi. Cho nên cái tình tự bi là một cái loại tình trong tất cả tình cảm loài người, nó được thăng qua mà chuyển hóa một cách cao nhất, và giá trị của nó đối với đời sống con người nó cũng cao, nó cũng rất là cao. Chính vì vậy mà cái đời sống mà thánh hạnh đó của Đức Phật đó, và tất cả những người đệ tử mà theo cái sự hướng dẫn của ngài ngày kia là phải sống bậc thân là như vậy đó. Để mình không có dành cái tình yêu đó cho bất cứ người nào hết, mình chuyển hóa nó, chứ không phải ức chế nó. Ức chế thì đâu phải tác dụng, mà chuyển hóa cái tình gọi là giới tính đó, nó trở thành một cái tình tự bi. Có nghĩa là mình gọi là đến với quần chúng Phật tử, mình xem ví dụ bây giờ người nào lớn tuổi giống như mẹ mình, giống như cha mình, nhỏ hơn giống như chú, như cô, rồi nhỏ nữa giống như là em của mình trong gia đình, như vậy là cái quan hệ giới tính nó bỗng dưng nó sẽ bị suy rụng, nó mất đi liền, rồi nó chuyển thành một cái gọi là phục vụ, một cái gọi là thương cảm mà để giúp hết cho những người khác, tùy theo cái hoàn cảnh, khả năng, môi trường, điều kiện của mình mà mình làm. Do đó là người tôi tại sao gọi là không có lập gia đình là như vậy. Cái thứ hai nữa đó, Đức Phật nói là cái khuynh hướng thông thường của cuộc đời đó, nó trở thành gọi là như là một cái đà mà nó đẩy mình nè, mình phải theo đó. Từ từ đầu tiên con người khi tái sanh là bị cái đà quá dục nó dẫn dắt, cho nên là cái đà này nó sẽ cuốn hút con người vào trong những hoạt động thông thường. Lớn lên đó, thì bỗng dưng là đến cái tuổi 15, 16 là bắt đầu có yêu, rồi 17, 18 đến lên chút xíu nữa là bắt đầu có nhu cầu lập gia đình. Rồi là nam thì có vợ, nữ thì có chồng. Chính vì vậy mà cái con đường tu á, nhà Phật dạy đó, nó là con đường gọi là ngược đời. Đức Phật dùng cái từ ngược đời đó, mà sau này mà ai mà nghe nói là ôi cái ông này ông ngược đời, bà kêu ngược đời, mình nghe mình phiền não không? Cái từ ngược đời là cái từ rất là hay, đó là một cái từ khen tặng. Cái cuộc đời nó diễn ra theo một cái quy trình như thế đó. Bỗng nhiên bây giờ mình đi ngược lại với cái dòng chảy của cuộc đời, là mình không có lập gia đình, mình chuyển hóa cái tình giới tính trở thành cái tình tự bi. Mà không có tình giới tính thì đâu có tình cha mẹ và con cái. Tình cha mẹ con cái là một hệ quả của tình giới tính đó. Thì bây giờ mình chuyển nó gọi là thành cái tình tự bi, cho nên là mình là những con người đi ngược đời. Mà những con người đi ngược đời như vậy mà đi được như vậy thì nó cũng rất rất là nhiều cái thách thức. Vì cái ngược đời đó, Đức Phật mô tả nó giống như cái dòng suối nè, một dòng thác lũ nó chảy ào ào đánh, rồi có gọi là rất là mỏi mệt, rất là căng thẳng, mình phải đi ngược lại cái dòng đó. Trên cái nước mà mình mới vừa bò lên, mình đánh bị hất găng xuống đất, rồi bò lên tiếp mà bị hất ra xuống nữa, cái đời cứ bò tới bò luôn mà cứ bị hất hoài thôi. Mà có những con người mà bò đến cuối cuộc đời là ông hòa thượng là mình biết là cái nỗ lực là biết bao nhiêu luôn á. Cho nên nó là một cái quá trình đi cuộc đời không là dễ. Thì nó có hai cái thức, là một cái cách thức thông thường là mình đi cuộc đời bằng cái hình thức là vào chùa xuất gia, rồi là xa gia đình, là xa bạn bè, xa hết tất cả những người thân để mình trở thành những con người thân với nhau về cái tình từ bi tâm đạo. Rồi có những con người cũng nỗ lực phấn đấu ghê gớm lắm, nhưng mà cuối cùng nó cũng bị chìm ở giữa xuồng à. Nhiều khi có chiếc xuồng đỡ để mà cũng bị chìm. Mà có những người là nếu mà không chìm thì đi tới nơi rồi nó cũng là lả lê, bị say sóng rồi nằm mỏi mệt đường. Có những người thì ghê được. Chứ cái con đường mà đi ngược dòng đi chuyển đến thành cái tình từ bi là cả một quá trình thách thức rất là ghê gớm, mà có người phải làm đến mấy kiếp mới xong. Có người thì có thể là một kiếp, có người có thể 10 năm, có người 20 năm, có người 50 năm. Cho nên nhiều khi ở trong chùa này tu tập, ví dụ một đợt làm chú rưỡi như nhau đi có thể là 50 chú, 10 năm sau còn lại khoảng chừng 40 chú thôi, 20 năm sau còn lại khoảng 40 chú thôi, rồi 30 năm sau mà lên thượng cọ rồi còn lại nhiều khi có 10 chú rồi đến người hòa thượng còn lại có 1-2 vậy thôi. Nhưng mà khi vào chùa thì vẫn thấy là ồ cái chùa này mấy chục năm trước mình vô mình cũng thấy 50 người, bây giờ cũng 50 người, mình nghĩ chắc lẽ là ai cũng thành công, nó không có đâu. Cái con đường ngược dòng là một con đường thách thức mà, cho nên nó giống như là một cái cây thông vậy đó, nó nhọn chót vót lên từ từ vậy nè, hoặc là như một cái trái núi mà nhọn vót vậy đó, hay là hình tháp vậy đó, tức là nó đào thải cho đến lúc mà còn lại cuối cùng là mình phải biết rằng là nó là một cả một quá trình công phu ghê gớm vậy đó. Do đó là mình phải nỗ lực, mình vô cầu. Thì bên nhà Phật đó thì Đức Phật có dạy cái cách để quán, để mình giữ được cái cách liệu đó trong những cái cuộc mà giao tế quần chúng xã hội mà mình không có hướng cái tâm mình về cái tình giới tính, mà nó đặt cái đó về cái tình từ bi. Thì có như vậy thì nó tốt. Còn đối với người tại gia đó thì cái tình từ bi thực ra không cần lắm đâu. Mình có thể là sử dụng cái tình từ bi ở nhiều cái mức độ khác nhau, nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như mình làm công tác từ thiện xã hội, mình giúp đỡ những người già neo đơn, mình giúp đỡ các trẻ cô nhi, hay là những người bị tàn tật, hay là bị khuyết tật, thì mình giúp một cách này cách nọ, tức là mình chia sẻ cái tình từ bi của mình cho những người đó, tức là mình biến những cái người xa lạ đó trở thành những người thân. Nhưng mà nó giới hạn ở chỗ là gì? Tức là mình làm theo cái khả năng của mình. Ví dụ mình có 1.000 đô, mình làm theo kiểu 1.000 đô, mình có 10.000, mình làm theo kiểu 10.000, tức là mình mở cái lòng từ bi mình ra từ từ vậy đó. Hoặc là mình gọi là không có tiền, nhưng mà mình lại có tấm lòng, thấy chỗ nào có làm công đức vậy mà đi vận động giúp giùm, đó là khuyến khích người ta, giải thích người ta về cái giá trị của cái lòng từ bi đó với quần chúng xã hội, nhất là trong những cái hoàn cảnh rất là éo le và cái người đó không còn ai chăm sóc nữa hết, mà cái sự giúp đỡ của mình trong trường hợp đó đó, cái giá trị nó lớn dữ lắm. Và nếu mình đặt cái tâm của mình vào trong cái việc mình làm nữa thì giá trị công đức nó sẽ tăng gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Thì như vậy là người tại gia đó thì cố gắng, ví dụ nếu là mình đi trên con đường mà của tình giới tính đó, thì mình phải chấp nhận đó là mình chọn con người lý tưởng và xứng đáng. Lý tưởng thì khó lắm nhưng mà người phải xứng đáng. Mà theo Đức Phật là nó phải hợp với nhau, thứ nhất là về cá tánh, thứ hai là về cái đạo đức, thứ ba về nhận thức, không nhất thiết là về văn bằng học vị, nhưng mà cái nhận thức của hai bên, cái hiểu biết của hai bên nó phải đồng nhau, và cái cuối cùng là cái hạnh nguyện. Nếu mà bốn yếu tố này mà hai bên mà cứ đối lập nhau thế này thì hai người đó khó có thể sánh vai với nhau đi chọn cuộc đời lắm. Còn bằng không dù có nhiều tay nhau đi nữa mà cũng nằm trong tình trạng nó gọi là đồng sàng dị mộng, ngủ trên cùng một con giường, đi nhau trên một con đường, ăn nhau cùng một bàn cơm, uống nhau cùng một ly nước, ấy thế mà tâm của hai bên lúc nào nó cũng tách ra, giống như là hoặc ở song song, giống như hai cái rãnh của chiếc xe lửa vậy. Thì đó là một cái nỗi bất hạnh ở trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật nói là nếu chúng ta chọn đi cái con đường tình giới tính đó, thì mình phải biết làm sao chọn lập con người nào đó để thích hợp cho mình được hạnh phúc. Rồi sau này khi mình trở thành người cha người mẹ đó, thì cái tình gọi là thương yêu á của cha mẹ đối với con cái nó cũng mang một giá trị gọi là cao hơn, để cho những người con của mình có thể thành tựu được trong cuộc đời, đứng lên từ cái bàn tay bằng chân, cái sự nỗ lực và cái dấn thân của những người đó. Còn nếu sau này được nữa, nếu có điều kiện mà ai muốn con đường giải thoát cao hơn nữa đó, ngoài những cái hạnh phúc thông thường của cuộc đời, mình có nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất của cải tài sản, cái gì mình cũng có hết á, mình muốn thêm nữa đó thì mình phải đi xuất gia. Thì bởi vì chính vì vậy mà Đức Phật thường sánh ví như thế này nè, cái đời sống gọi là tại gia và xuất gia, để Đức Phật chữ ví chữ xuất gia giống như là hình ảnh của một bầu trời xanh vậy, cái là nó open hoàn toàn, không có gì che nó được hết á, cho nên nó thoáng mát, nó tự do, nó thông do, nó tự tại thảnh thê. Còn khi mình ở trong đời sống một gia đình á thì bỗng dưng mình phải bị lệ thuộc trong gia đình đó vì cái gì, trách nhiệm xã hội. Ví dụ mình có vợ hay là mình có chồng thì mình phải dành thời gian, năng lực, công sức, tình yêu cho người đó trước rồi mới đến những người khác. Và ra nếu như cái hoa trái của tình yêu nó kết thành một đứa con, hai đứa con gia đình, thì lúc bây giờ trách nhiệm xã hội của mình lại đổ dồn cho những người này nữa. Và do đó mình cứ phải theo cái cách đó là mình sống trong xã hội, cho nên nó lại có những cái trách nhiệm mà nó liên hệ đến cái tình hạn giới hạn đó, nó không bằng như là cái tình tự đi được. Cho nên Đức Phật khuyên nếu muốn chứng thành thánh, trở thành những bậc giác ngộ thật sự thì phải đi bằng cái con đường của tình từ bi. Còn muốn trở thành con người lương tâm đạo đức tốt, trở thành một con người của nhân bản, thì chỉ cần là tình thương yêu thông thường trong cuộc đời, với nghĩa là nó phù hợp với đời sống đạo đức, luật pháp và cái chân lý của Đức Phật là mình có thể có được. Cho nên nó hai con đường nó như thế này, thì mỗi một bên nó có cái giá trị khác nhau, khác nhau. Còn có những cái khổ đau hơn nữa đó, ví dụ trong đời sống vợ chồng mà không thiết lập được ở trên tình thương yêu tôn trọng nhau, mà nó nằm ở trên cái tình dục, tức là để thỏa mãn thôi, tức là người này biến người kia thành một cái cơ hội để thỏa mãn những cái nỗi đau trong con người của mình, để tạo niềm vui cho bản thân mình, thì cái đời sống tình dục đó đó nó là một cái hạ cấp nhất trong tất cả các loại tình vừa nêu. Và như vậy thì mình sống trong một hoàn cảnh đó đó thì phải thực sự là rất là đau buồn. Cho nên nó thỉnh thoảng á, Đức Phật có dạy sao cứ là tại vào những cái ngày như là ngày 14 hay là ngày 15, ngày 1 hay là ngày 30 á, tức là những cái ngày mà quan trọng đó, thì Đức Phật mới khuyên là một số người tại gia đó hạn chế bớt cái đời sống tình dục đi. Tức là có thể là hai vợ chồng trong ngày hôm đó đến chùa gọi là tu hạnh xuất gia một ngày, tức là tôi bắt con trai là tu hạnh xuất gia, thì lúc đó ngày hôm đó là mình không được quan hệ giới tính để mình nuôi dưỡng cái tình từ bi của mình. Thứ hai nữa, mình nuôi dưỡng những chất liệu tâm linh mà hằng ngày mình đã có quá nhiều cái hoạt động thông thường của hạnh phúc thế gian rồi. Và cái thứ ba nữa, đối với những con người nào mà hầu như cái đời sống dục tính họ mạnh quá đó, thì bỗng dưng những cái hoạt động mà tới để chùa, để học hỏi, để mà học những cái loại tình cao hơn như vậy, thì các hoạt động này nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống thì cái giá trị thăng hoa và đời sống tâm linh đạo đức mình nó lại cao. Hay cái khác là khi mình chìm vào xong cái loại tình dục á, thì cái tình nó gọi là yêu của mình nó trở thành chấp thủ cao hơn nữa. Và đúng với cái tình yêu đó nó trở thành một cái sự xung đột rất là lớn, và va chạm, xung đột, đổ vỡ, nội chết, nó là một cái tiến trình gần như là có cái này nó kéo theo cái kia và có kia theo kéo theo cái nọ. Cho nên là nó có bốn loại tình như vậy. Và Đức Phật nói là nó tùy theo cái cách thức của mình, tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo cái môi trường sống của mình, nhận thức của mình mà mình chọn cái loại tình nào. Nhưng mà rất là cần thiết là dù là mình là người tại gia, là mình phải nuôi thêm cái tình từ bi để cho tất cả những hoạt động trong cái đời sống tình cảm của mình nó được thăng hoa hơn là tốt. Thì câu hỏi đó là cái Phật giáo Nam Tông đó có phải là cắt đứt cái dòng luân hồi bằng cái mấu chốt của ái trong 12 nhân duyên, còn cái Đại Thừa là không cắt ở ái mà cắt ở vô minh? Thực ra là cả Đại Thừa và cả Phật giáo Nam Tông đều có những cái phương pháp cắt khác nhau hết trơn, hoặc là giống nhau, tùy theo cái cách dụng tâm của người. Bởi vì học thuyết này thì cả hai bên chấp nhận. Cái dòng 12 nhân duyên á, nó là một cái dòng tròn có thể được kết nối bằng 12 mắt xích. Mỗi mắt xích như vậy nó quyết định cái sự tiến triển của con người trong đời sống hàng ngày. Và nó trải dài qua ba cái thời gian, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì cái quá khứ thì người ta chỉ lấy một cái tượng trưng nhỏ nhỏ thôi, đó là vô minh. Do vì vô minh cho nên đó là mình mới lao vào trong cái cuộc mà đi tái sanh, giống như nãy chúng tôi vừa phân tích á. Tái sanh đó là mình duyên cái tình ái với người cha nếu mình là người nữ, duyên cái tình ái với người mẹ nếu mình là người nam. Cho nên cái sự vận hành nó chui vào trong cái đời sống tái sanh cho kiếp sau đó, nó là một cái gì đó nó khởi nguồn từ cái vô minh về phương diện nhận thức luận, rồi vô minh về phương diện đạo đức học. Rồi thì khi mình có vậy thì cái hành thức bắt đầu nó xuất hiện, nó tạo thành một cái mầm sống mới, đó là vô minh hành thức. Thì khi có một cộng sống mới vậy nó tạo ra thành là cái danh sách. Danh sách là mình trở thành một cái tổ hợp gồm hai thành phần. Danh á, nó thuộc về tên. Sắc á, là nó thuộc về cơ thể, hay nói cách khác là tinh thần và vật chất. Thì nó tạo thành một cộng sống mới bằng cách là mình ra đời. Đầu tiên là mình hình thành bằng cái phôi thai, rồi đến ra đời để lớn lên. Như vậy cái quy trình là từ vô minh cho đến danh sách đó, nó trở thành là một quy trình biến tái sanh từ đời quá khứ cho đến mốc của hiện tại. Rồi sau này nó thuộc về cái đời của hiện tại này, những mấu chốt kế tiếp như là vô minh hình thức danh sách, lục nhập. Thì lục nhập là mình có cái sáu giác quan, là suốt thì sáu giác quan mình phải tiếp xúc với sáu đối tượng của nó. Mắt nhìn thấy những âm thanh, màu sắc, hình thái, vóc dáng, điệu bộ, rồi các cái phương tiện giải trí. Lỗ tai thì mình duyên với những loại âm thanh nhạc rock, nhạc pop, nhạc du dương, nhạc trầm bổng, âm thanh người nam người nữ, của loài người, của loài động vật, của những lời khen tặng, của những lời chỉ trích, khê bình, đủ loại khác nhau hết. Rồi lỗ mũi thì mình ngửi với những cái loại mùi khác nhau. Vậy cái lục nhập á thì nó tạo ra cái quy trình là xúc. Xúc là tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng. Rồi cái xúc nào nó cũng mang lại cái dòng chảy của cảm thọ cho nó, mình cảm nhận. Tức là cái tiếp xúc đó, ví dụ mình xem một bộ phim về á, là mình nếu bộ phim đó nó có chất liệu giáo dục cao á, thì về mình cảm thấy là mình phấn chấn, mình vui lên. Và bộ phim đó nó nói về một cái kinh nghiệm chiến tranh đau buồn, thì về gần như là mình nằm giả dựa, không còn muốn làm gì nữa, nghĩ về cái đau khổ của những người vừa qua đời, ví dụ như cuộc chiến tranh của Việt Nam chẳng hạn. Thì cái dòng cảm thọ đó nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, trực tiếp từ những cái dòng cảm xúc mà mình tiếp xúc với các đối tượng của nó. Rồi bắt đầu là những cái này nó thuộc quy trình của hiện tại. Và trong cái quy trình hiện tại này nó chưa quan trọng đâu, bắt đầu đến cái ái. Thì cái ái này cái quan trọng nhất là cái ái là một cái thái độ chấp trước. Ví dụ như là nó phát xuất từ cái tình giới tính thôi. Thì cái đó là cái ái nặng nhất, nhưng mà trong cuộc đời nó có những cái ái nhẹ hơn. Ví dụ như mình thương một con chó, mình thích một con mèo, mình thích một cái bức tranh, thậm chí là mình thích luôn cả tượng của Đức Phật, thì tất cả cái này nó đều lạ hết trơn á. Có cái sự đam mê, thích thú về một cái gì đó. Cái nghiện cũng là một cái ái, cái thúc thúng một cái ái, cái thiện cảm cũng là một cái ái, cái lòng tôn kính nó cũng là một bộ phận của cái ái. Tất cả những hoạt động nó đều là của ái hết á. Nhưng mà các giá trị của cái ái này nó khác nhau. Có cái thì nó tốt một con người nếu nó là ái dục, có cái nó thăng qua con người nếu đó là cái chuyện mà mình thích những cái loại hình nghệ thuật cao. Có cái nó làm cho tâm linh con người mình được hạnh phúc, đó là nếu mình thích hình ảnh Phật, thích tụng kinh, đi chùa lễ lễ bái này nọ, thì tất cả những hoạt động đạo đức đó nó đều là chỗ của cái thích, nó ra cái ái từ đó. Rồi cái vấn đề mấu chốt nhất là cái chữ thủ, tức là khi mà mình thích một cái gì đó bỗng dưng là mình chấp lấy cái đó ta. Thủ là mình ôm lấy cái đó về phía bên mình. Ví dụ mình ra vào siêu thị nhìn chút xíu và thấy cái bộ quần áo này đẹp quá, cho nên mình bê về trong nhà, cái mình thủ cái bộ quần áo đó. Còn mình ra ngoài một cái tiệm kim hoàn nào đó, mình thấy cái cà rá, cái hộp xoàn hay là cái gì đó mình thấy khoái quá, mua về, nhiều khi không xài tới nhưng mà vẫn mua, thủ nó về. Thì cái loại thủ này là thủ thông thường đó. Hoặc là mình giữ một cái vật báo nào đó, nhiều khi mình giấu cả gia đình của mình, giấu cả gì đó, hoặc là mình giữ một cái gì đó, một cái mối tình vụng trộm của 30 năm trước, một cái kỷ niệm đẹp rồi đó, mình cũng chứa cất ở trong lòng mình, thì tất cả cái đó đều là thủ hết á. Như vậy là có những cái thủ đó, nó mang giá trị tốt, thì có những cái thủ nó mang giá trị xấu. Ví dụ như mình giữ chân lý của Đức Phật, mình giữ những lời kinh của Phật, mình giữ những cái điều hay lẽ phải thiền quán trong cuộc đời của mình đó, thì cái thủ này đó nó lại có giá trị chuyển hóa thăng hoa. Tại vì mình kế vào trong tâm của mình những cái hạt giống rất là tốt, những hạt giống tốt đó đó, cuộc đời mình nó sẽ được cao đẹp hơn đó. Thì cái thủ á, về ái dục á, nó sẽ dẫn mình đến một tiến trình tiến sanh, tái sanh ở trong cái đời sau. Đó là hữu, hữu là một mầm sống mới đó, ở trong đời sau. Nó giống như lúc đầu mình đi vào trong vô nghịch, thì trong cái hữu đó nó đều có chất liệu của vô mình hết á đó. Đó, thì như vậy là nó qua đến một cái đời sau. Ái thủ, hủ, rồi sanh, đó là mình xuất hiện ra làm con người, tức là mình làm người con của một gia đình mới. Thì tiến trình nó y hệt giống như cái vô minh đức của đạo. Thì như vậy cái quy trình này chúng ta thấy là nó gồm 12 mắt xích mà nó trải dài qua 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái cách chặt đứt cái này á, nó không nhất thiết là từ vô minh, nó cũng không nhất thiết là từ ái, mà có nhiều cách khác nhau. Ví dụ trong kinh Đức Phật nói mấy chục cách như vậy. Ví dụ có người á, mà đặt nặng, sống nặng về cái ái luyến với ái dục quá, thì Đức Phật dạy một cái câu gọi là một câu thần chú, mình tạm gọi là câu thần chú, tức là mình phải lập tới lập lui nhiều lần. Đó là ái dục sanh sầu lo, ái dục sanh sợ hãi, ai từ bỏ ái dục không sầu không sợ hãi. Thì đó là một cái câu thiệu thôi, rất đơn giản, mà mình lập lệ lập đi lập lệ nó như là một câu thần chú vậy đó. Đến độ đó, cái gì là mình nhìn thấy một cái người nào đẹp thì đẹp, mình biết là mình có chồng rồi thôi, mình không có gọi là hướng tâm là muốn thương người kia nữa. Thì bởi vì mình biết rằng là cái tình ái dục này nó sẽ sanh sầu lo, lo cho bản thân mình, lo cho người vợ của mình, mình mang lại đau khổ cho mình mà đau khổ cho người vợ mình, thậm chí đau khổ cho cái người mình thương nữa. Là bởi vì ví dụ bây giờ cái người đó được mỗi tháng làm lương được 3.000 đồng, bây giờ có người vợ thì đủ rồi, giờ có thêm một người vợ thứ hai thì bỗng nhiên phải chia gọi là một số tài sản cho bà vợ thôi, cái nhu cầu của bà ta cần đó. Nhưng mà nói theo hồi xuân hư thì hay là chém cha cái kiếp đó lấy chồng chung đâu có ai muốn đâu. Như vậy là cái hạnh phúc mà mình mang lại cho bà thứ hai này chính là cái nỗi đau khổ mà mình tạo ra cho bà thứ nhất. Và tương tự cái ông chồng thứ hai, ông chồng thứ ba đối với cái người nữ phái. Cho nên đó là nếu cái người nào mà nặng về cái tình ái dục đó, tình giới tính cao đó, thì Đức Phật phải dạy lúc nào cũng phải nhẩm cái câu nói đó đó, để cho nó ăn vào trong máu, trong huyết mình. Mỗi lần mình nhìn thấy người khác mà mình phái đó, rồi cũng mình dừng lại, nó không, bây giờ mình làm chuyện này là mình mang lại khổ đau, cho nên mình dừng lại. Thì khi mình quán riết như vậy đó, mình tu tập cái phương diện này không, thì mình bắt đầu là mình gần như mình thoát khỏi cái này, mình không còn gọi là đam mê về những chuyện đó nữa, cho nên mình có thể giải thoát từ con đường là quán về cái mặt xấu của ái dục để mình chuyển hóa nó, chứ không phải mình ức chế được nguy hiểm đó. Có nhiều người thì họ nghĩ rằng là cái chuyện mà thủ á, chấp trước mới là một cái mấu chốt trong cuộc đời. Mình có thể có quyền, có tài sản, mình có địa vị, có chức tước, có đủ thứ trong cuộc đời hết, nhưng mình làm để mình dấn thân, để mình phục vụ, chứ mình không phải để cầu danh, không phải để hưởng thụ, mà có càng nhiều để mình làm nhiều phước báo. Thì như vậy là cái tài sản sở hữu của người đó có, nó không trở thành một cái chấp thủ đó. Thì những con người như vậy đó thì có thể là nhân cái cơ hội mà mình đã nhẹ về cái phần chấp thủ này, tu thêm một phần nữa, thì bỗng nhiên con người đó dù có tài sản sẽ được vô sản. Họ có thể dấn thân làm tất cả những việc con đức mà bất cứ người nào kêu gọi là họ có thể dấn thân họ làm hết. Thì như vậy thì họ có thể chặt đứt cái dòng gọi là luân hồi này bằng cách là phương pháp gọi là quán về cái sự xả bỏ. Mà chấp mắt là một cái nấm, còn chữ xả bỏ trong chữ Hán nó bên đây nó có bộ thủ là cái tay, rồi nó có một chữ hợp là bàn tay đang hợp là như vậy. là chủ hoặc là xã, cái nghĩa là bà con mình buông ra về thì những đồ mình nắm trong này nó bị rơi rụng hết. Thì cái người mà tu theo cái hạnh mà buông xả như vậy á, dĩ nhiên là họ dấn thân rất là nhiều. Mà cái dấn thân đó không phải vì một cái mục đích gọi là vị kỷ, cũng không phải vì một động cơ gọi là ích kỷ, mà vì sự giúp đỡ người khác và hoàn thiện các tư cách tốt trong bản thân mình chưa có được. Cho nên trong trường hợp đó cứ tu một cách buông xả như vậy thì lâu ngày thì người này có thể được giải thoát. Tương tự có nhiều người nghĩ rằng là mình là cái nhận thức của mình rất là sáng suốt, pháp học đâu mình biết đó, tu đâu mình thành tựu đó. Cho nên họ nhấn mạnh vào cái chất lượng của trí tuệ, và trí tuệ bát nhã nó là một cái phao cứu chúng ta rất là thoải mái. Có được cái phao trí tuệ thì mình đi đâu mình cũng được an vui hạnh phúc hết. Thì phát triển cái hạt giống trí tuệ này đến một mức nào đó, mình thấy rằng là tất cả mọi vấn đề trong cuộc đời này nó có là không, rất là giả tạm. Cái chuyện sanh tử hay cái chuyện mà bệnh tật hay những tài sản hay là cái chức nghiệp mà lên voi xuống chó, những cái thăng trầm trong xã hội đó nó không còn tác động đến mình nữa, bởi vì mình hiểu là nó diễn ra như một quy luật của nó. Và mình phải thấy mình phải rất là bình thản với những cái quy luật này. Lúc bấy giờ cái trí tuệ mình được tăng trưởng, cho nên mình không còn bị vướng vào cái tình, không còn vướng vào cái ái, không còn vướng vào cái dục, mà cũng không còn vướng vào những sự chấp thủ, thì mình cũng có thể giải thoát từ cái cách tu về trí tuệ. Và tương tự trong những cái mắt xích còn lại đó, có nhiều người tu bằng con mắt, có người tu bằng lỗ tai. Ví dụ Bồ Tát Quan Âm là tu bằng lỗ tai, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tu bằng con mắt, còn Bồ Tát Kỳ Địa là tu bằng lao động dấn thân, tức là phục vụ xã hội, làm tất cả những gì mà người ta cho là dơ bẩn xấu xí hèn hạ nhất, thì ngài Bồ Tát Kỳ Địa thì lắp từng mảnh đất cho những cái con đường mà có gì có ổ gà ổ chuột, là có những ổ voi, làm những chiếc xe có thể là bị lật ngã trên đó, thì ngài có thể làm những việc dấn thân bình thường như vậy. Thì như vậy là có nhiều cách thức tu khác nhau. Nếu mình tu một cách đúng đắn của nó đó thì bỗng nhiên nó vẫn có thể có kết quả an vui hạnh phúc cho mình. Cho nên là dù là đại thừa hay là tiểu thừa, dù là nam tâm hay là bắc tông, thì mình phải biết rằng là tất cả các pháp môn mà Đức Phật đưa ra đó nó đều có giá trị, nhưng mà giá trị của đó là nó ứng với từng căn cơ nào đó. Có người thì thích tu quán trí tuệ thì thành công, có người thích về quán về cái tác hại của dục đó, thì người đó tu về cái này nó thành công, còn ngược lại đưa cái khác thì nó không thành công. Cho nên giá trị của các pháp môn là nằm ở sự ứng cơ với người đó, và nếu không ứng cơ thì tác hại nó có thể nó gia tăng, và nó có thể con đường đi nó lặng lặng nó kéo dài lòng vòng mà nó không đi tới đâu hết đó. Đó thì cái câu hỏi của chú đây là cái vấn đề mà tu tập á, giữa tiểu thừa và đại thừa nó khác nhau thế nào, giữa tự lực và tha lực. Thì trước nhất á thì chúng ta nên bỏ cái từ tiểu thừa đại thừa, tại vì cái từ đó nó thường nó gây ra cái mâu thuẫn, nó gây mâu thuẫn gây gớm lắm. Và bây giờ thì Phật giáo mình đổi lại đó từ nam tông với lại bắc tông, và dựa vào phương diện địa lý của Ấn Độ, tức là Phật giáo truyền về phía nam của Ấn Độ đi qua các nước như là Thích Lan, Miến Điện, rồi Thái Lan, Lào, Campuchia, thì những nước đó được gọi là nước Nam Tông, thay cho cái từ tiểu thừa. Còn cái từ đại thừa được thay cho từ Bắc Tông, là đi về miền Bắc Ấn Độ là trải qua Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, đại khái gì đó. Thì như vậy là ở trong Phật giáo, mình tạm gọi là Phật giáo của Nam Tông đó, thì chúng ta thấy là cái nhu cầu của đời sống tự lực nó cao lắm. Và sự ra đời của Đức Phật khác biệt hết các vị đạo sư lúc bấy giờ là nằm ở cái giá trị này. Tại vì là Ấn Độ giáo chúng ta biết là dựa vào tha lực, rồi đạo Ai Cập, đạo Hy Lạp cũng dựa vào tha lực, đạo Lưỡng Hà cũng dựa vào tha lực, đạo Nho cũng dựa vào tha lực. Rồi gần đây ví dụ như là đạo Thiên Chúa giáo với ba nhánh đó là Cơ Đốc giáo, rồi Tin Lành với lại là Chính Thống cũng dựa vào tha lực. Hồi giáo phát xuất từ Cơ Đốc giáo cũng dựa vào tha lực. Thì đạo Sức là một cái đạo có cách đây mấy thế kỷ ở bên Ấn Độ, cũng là đạo có tha lực. Hoặc là đạo gần đây nhất nữa là đạo Bà Hai, cũng là đạo tha lực. Thì chúng ta thấy là cái bản chất của các tôn giáo đều dựa vào tha lực, và họ nghĩ rằng là chỉ cần có một cái niềm tin về đấng cứu trời dưới nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ là đấng cứu trời Allah, hay là đấng cứu trời Phạm Thiên, hay là đấng cứu trời Thượng Đế, hay là đấng cứu trời Ngọc Hoàng, tức là dưới bất kỳ một đấng cứu trời nào á, thì cái đó cũng đều là tha lực hết. Thì khi mà Đức Phật ra đời như vậy thì Đức Phật gọi là giới thiệu một cái con đường tâm linh mới, đó là con đường tâm linh của đời sống tự lực. Và chúng ta thấy là cả cuộc đời của Phật Thích Ca nó là một bài học về tự lực, tức là ngài ra đời rồi ngài làm thế tử, từ bỏ ngôi vua để làm một nhà sư hành khất, rồi tu tập, rồi ngài chứng đắc được đạo quả bằng con đường thiền quán. Thì chúng ta thấy là cái cách thức mà kinh mô tả cái con đường chứng đắc của ngài nó rất là nhiều thách thức, mà kinh được gọi là ma vương xuất hiện, ma ba tuần xuất hiện. Đầu tiên là gọi là hình ảnh của Yajudala xuất hiện, rồi kế đến là hình ảnh của các tiên nữ khỏa thân đẹp hơn Yajudala rất nhiều lần. Yajudala có thể nói giống như hoa hậu của cuộc đời thôi, còn cái là hoa hậu của chư thiên, tức là còn đẹp hơn nữa. tất cả những cái điều thách thức đó nó đều không chiến thắng được Đức Phật, và Đức Phật vượt qua được hết. Và cái đó là gì? Đó là sự nỗ lực của nội tại thôi. Bằng con đường quán chiếu cho rằng là tất cả những thứ đó nó không phải là cái bản chất của hạnh phúc thật sự. Mà nếu muốn hạnh phúc thật sự thì còn phải chuyển hóa hết tất cả những cái tình ái dục, những cái tình ái luyến, những cái tình gọi là giới tính, thành một cái tình từ bi. Cho nên Đức Phật đã phát triển được lòng từ bi có tuyệt vời, và do đó Đức Phật được giác ngộ. Và từ khi giác ngộ như vậy thì Đức Phật dạy cái con đường của tự lực không à, tức là nhân quả là một con đường của tự lực. Thí dụ như là một hôm nọ Đức Phật đến sông Hàn, vì có rất nhiều người tắm sông Hàn, và dĩ nhiên là họ nghĩ rằng tắm sông Hàn về họ sẽ có được cái tha lực, làm cho tội lỗi của họ được rơi rụng hết, giá trị của cái con sông Hàn nó nằm ở chỗ đó. Cho nên người ta tắm rất lâu, và Đức Phật lại như vậy thì nhiều người đến đó, ngạc nhiên tại sao Đức Phật đến chỗ này. Thì sự giật như nó đã làm cho người ta quay quẩn ngài và hỏi ngài lý do tại sao ngài có mặt ở đây. Thì ngài nói là ngài cầm mấy viên sỏi lên, ngài thả xuống nước, xong mà nó còn còn còn. Thì ngài mới kêu là bây giờ xin các vị hãy cầu nguyện Thượng Đế, xin các vị hãy cầu nguyện Thần Linh, xin các vị hãy dùng phương pháp thần chú, xin các vị hãy cầu nguyện hay là dùng bất cứ một cái bí kíp nào mà quý vị cho rằng quý vị tâm đắc được từ cái con đường tu tập đó. Hãy làm sao cho những viên sỏi này nó nổi lên mặt nước. Thì tất cả mọi người lúc đó nghĩ rằng đây là chuyện rất là đơn giản, làm hì hục gần đó là 20 phút đồng hồ, sỏi vẫn nằm ở dưới lòng sông Hàn. Đức Phật mới lấy những cái giọt dầu ô liu nhuộm tỏn tỏn và yêu cầu bây giờ các vị hãy dùng những phương pháp tương tự để làm sao cho những giọt dầu này nó chìm xuống lòng sông Hàn. Từ bây giờ họ cũng làm và cũng thất bại. Thế từ đó Đức Phật nói rằng là như vậy là cái sự cầu nguyện đó, thì cái tha lực từ sự cầu nguyện đó là người ta thường gắn liền với là các bản kinh thánh của các tôn giáo, được xem như cái chân lý hay là cái phao của hạnh phúc mà người ta đã từng nương vào. Thì Đức Phật nói rằng nó không có giá trị tuyệt vời, nó có những giá trị rất là tương đối. Dĩ nhiên là nó tác động vào phương diện tâm lý, và từ cái tâm lý đó mình nghĩ rằng mình có một cái bậc thần thánh nào đó phù hộ, cho nên mình dấn thân mình hành động rất là an vui. Dù mình có bị chướng tai gây mắt hay là bị khổ đau lần nào, mình nghĩ là vẫn có người phù hộ, chứ bằng không mình có thể bị nguy hiểm hơn nữa, tình cảnh mình có thể có bị xấu hơn nữa, có thể cái chết diễn ra, mà bây giờ mình được bảo hộ cho mình không đến nỗi. Thì mình nhờ vậy mà mình vui lên, có được hạnh phúc trong cuộc đời. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái bản chất quy luật gọi là nhân quả đó, nó quyết định nó chính nó. Mà nhân quả đây là quy luật vật lý đó, gọi là cái viên sỏi, cái phân tử nguyên tử của nó nặng hơn là nước, cho nên nó phải chìm xuống dưới. Còn dầu nguyên tử phân tử nó nhẹ hơn là nước, cho nên nó nổi lên trên. Như vậy nó hoàn toàn cái vật lý, và không có ai có thể can thiệp vào hết trơn, không ai can thiệp vào được hết. Như vậy cái quy luật của nhân quả là một cái quy luật rất là tự nhiên. Và do đó trên con đường tu tập á, nếu như mình không có nỗ lực của tự thân á, mà mình cầu nguyện cho mình được cái này được cái kia, tha lực này tha lực nọ này, thì lúc bấy giờ đó mình sẽ khó có thể gọi là được bình an lâu dài lắm. Bởi vì trong thực tế chúng ta thấy là 100 người cầu nguyện mấy người thành tựu, có 1-2 người thành tựu, thậm chí là 1000 người chỉ có 1 người thôi. Như vậy vấn đề đặt ra là liệu cái cầu nguyện nó có giá trị không, thì câu trả lời là cũng có, mà câu trả lời là cũng không. Như vậy tại sao mâu thuẫn vậy? Nó cũng không đối với những trường hợp những con người cầu nguyện đó họ chỉ có cầu mà họ không có gieo nhân, không gieo nhân gì hết, cho nên cái quả đâu có trổ được. Còn những con người đã có gieo trồng những cái công đức phước báo rồi, bây giờ họ cầu thì cái sự cầu nguyện lúc bây giờ nó sẽ trở thành một cái chìa khóa, một cái chất xúc tác để làm cho những cái hạt giống mình gieo trồng trong quá khứ nó sẽ được chuyển đảo để giúp cho mình thành tựu. Ví dụ như là chúng ta thấy là cái người mà trồng cây mai vào cái dịp Tết họ cũng rất là nhức đầu, căng thần kinh lắm, có khi thì mai nở muộn, khi mai nở sớm, nhưng mà họ có một kỹ thuật để kiềm chế lại. Ví dụ như là năm đó đó khoảng những tháng 10 là có cơn gió bắc nó thổi vào, như vậy người ta sẽ đoán trước được rằng là mai sẽ nở sớm hơn trong năm nay, và do đó muốn kiềm chế cây mai nó nở đúng như ngày 30 Tết ngày 1 đó, thì những người trồng mai họ phải làm gì? Họ phải đưa vào một số hóa chất, mà nếu không có hóa chất đó, thì họ chỉ cần gọi là tưới tẩm vào cây mai những cái cục đá to như thế này, đá lạnh á, thì cái chất lạnh của đá nó làm cho cái bông mai nó nở chậm hơn. Cho nên vấn đề đó mình thấy thôi. Còn trường hợp thứ hai á, là làm cho mai nở nhanh hơn. Ví dụ như là mai nó nở mới có tháng người vừa là hai mấy là nó nở rồi, muốn kiềm chế lại đó thì người ta cũng phải kiềm chế gọi là bằng cái chất đó. Còn muốn nhanh hơn thì được chế nước sôi, còn muốn chậm hơn đó là chế nước lạnh. Thì vì là bản chất của cây mai nở chậm và sớm là nó do nhân quả của nó. Còn cái sự mà chế nước lạnh nó nóng chỉ là một chất kích thích thôi, để làm cho những cái vốn có sẵn trong nó mới được thể hiện. Còn nếu trong cây mai không có chất liệu của cái hoa mai thì dầu chúng ta có chế 10 lần, 20 lần, 30 lần nó cũng không có tác dụng gì hết. Đó là lý do tại sao có những cây mai đến mùa mai nó không có một cái bông nào, Bây giờ mình cứ cầu nguyện đi, cầu cỡ nào đi nữa, cây mai tộc đó vẫn là cây mai tộc thôi. Còn cây mai nó có được cái sức sống thì mình kích thích nó sẽ phát huy thôi. Cho nên cái nhu cầu của tự lực rất là cao, mình có hiểu vậy? Nó quyết định tất cả cái vận mệnh của mình trong cuộc đời. Còn cái tha lực á, nó lúc có lúc không. Có nhiều lúc mà mình dựa vào tha lực, cái con người mình cho nên rất là yếu đuối vô cùng. Cho nên đó là khi mà Phật giáo Đại thừa phát triển đó, thì Phật giáo Đại thừa nó có nhiều tông phái khác nhau. Mỗi tông phái như vậy đi theo một pháp môn, mỗi pháp môn thì nó đáp ứng cho một số đối tượng nhất định. Cho nên ví dụ như pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta thấy rằng là gần như là cái pháp môn mà giới thiệu về cái tha lực rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không nghiên cứu một cách rốt ráo thì chúng ta sẽ hiểu lầm lời dạy của Đức Phật. Cái tha lực mà Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà đâu có nhiều đâu. Chúng ta đọc hết bài kinh A Di Đà đi, thấy được tha lực gì không con?